This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa, như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào đến luật sư Michael Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Như Tuyền và chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Hôm nay luật sư Cao khỏe không?
Yeah, Michael khỏe, Như Tuyền.
Như thế là sẽ có đủ năng lượng để mà trả lời câu hỏi của quý vị trong suốt mấy chục phút đồng hồ luôn đó nha quý vị. Và xin nhắc lại thưa quý thính giả, số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị có thể gọi vào hỏi luật sư Michael Cao về những gì liên quan đến di trú và nhập tịch, cũng như là những visa đầu tư hoặc là những thương tích về tai nạn xe cộ, tàu bè xảy ra nơi quý vị làm việc hoặc là trên đường phố. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại đã sẵn sàng mở để đón quý thính giả gọi vào. Luật sư Michael Cao đang trên làn sóng trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý thính giả gọi vào cho chương trình. Trong lúc chờ quý thính giả, không biết là luật sư có những cập nhật gì cho chương trình ngày hôm nay hay không ạ?
Dạ vâng, Như Tuyền, là cái thông tin visa bulletin hy vọng là tuần sau nha, hy vọng là tuần sau nó sẽ là cái thông tin cho tháng 6. Hiện tại cái thông tin visa bulletin tháng 5 thì nó ra cách đây cỡ 3 tuần rồi, Như Tuyền.
Như thế thì quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những lĩnh vực luật sư Michael Cao phụ trách nha, di trú, nhập tịch nè, rồi visa đầu tư, rồi những trường hợp mà liên quan đến những tai nạn mà liên quan đến tàu bè, xe cộ xảy ra tại nơi chỗ làm hoặc là trên đường phố, thì quý vị đừng ngần ngại, xin hãy gọi điện thoại cho chương trình để được tư vấn miễn phí trên làn sóng từ luật sư Michael Cao. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ.
Chào luật sư. Tôi là dân ở Ramari, muốn hỏi luật sư một chút về di trú đó. Tức là tôi có người gia đình người em mới sang, nhưng mà còn lọt lại một đứa con quá tuổi ở bên đó. Thì khi mà sang đây á, thì khi nào thì có thể làm cái hồ sơ để bảo lãnh cái người con còn lại đó, luật sư?
Dạ vâng, nếu mà cái người con mà quá tuổi là quá 21 nha, là không ăn theo được đó. Nếu mà chưa lập gia đình, chưa có vợ, có chồng, chưa có giấy kết hôn thì là cái người mẹ hoặc là người ba qua đây là cái nhận được thẻ xanh là mình mở hồ sơ liền. Là tại cái diện thẻ xanh mà là những con trên 21 không quy định là diện F2A, hiện tại nó cũng khá là, nó có 7 năm.
Nhưng mà phải có thẻ xanh rồi mới làm được hả?
Dạ, phải có thẻ xanh thì nó chắc hơn.
Như vậy khi mà mình bảo lãnh thì chỉ cần đứng tên một người cha hoặc người mẹ thôi hay là cần cả hai người?
Một người, một trong hai, nhắm cái...
một trong hai.
Dạ, ai mà chắc hơn là mình sẽ nhờ cái người đó đứng ở bảo lãnh con.
Chứ tại vì tôi có người thì hướng dẫn mà không biết có đúng không, là mình có thể làm, mình nộp trước rồi thẻ xanh mình bổ túc sau, có được hay không?
Well, tại vì cái vấn đề là khi mà qua tới Mỹ là qua hải quan là mình là thường trú nhân rồi, ok, nó cũng bấm cái hộ chiếu của mình, ok. Nhưng mà cái vấn đề mà nhận thẻ xanh thường thường là cỡ 2-3-4 tuần là nhận được thẻ xanh, đúng không? Thì bây giờ nói chuyện 7 năm mà cái chân là cỡ 2-3-4 tuần thì thôi mình thà mình đợi cái thẻ xanh thì nó chắc hơn nhiều, đúng không? Có thẻ xanh rồi, copy thẻ xanh rồi điền cái đơn mình nộp vô đăng ký. Cái thủ tục này ít gì nó cũng 7 năm hơn, thì cái vấn đề mà mất 2-3 tuần thì chắc nó cũng không ảnh hưởng nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn cô.
Xin mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa đúng, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Dạ, thưa tôi tên Tư, xin luật sư Cao giải thích dùm tôi một trường hợp như sau. Tôi có một người bạn đó, thì họ cũng nhận một đứa con làm con nuôi từ năm cháu nó có 13 tuổi. Mà bây giờ hiện thời thì cháu nó đã được 21 tuổi và nó đã có quốc tịch, nhận được con nuôi. Thì giờ tôi hỏi thăm luật sư là bây giờ cái đứa con đó nó có thể quay về, nó bảo lãnh được bố mẹ ruột của nó tại Việt Nam không ạ, luật sư?
Dạ vâng, cái câu trả lời là không.
Ồ,
câu trả lời là không. Không là tại vì hồi đó làm cái thủ tục con nuôi từ hồi 13 tuổi. Okay.
Dạ vâng.
Trong cái thủ tục, ở trong cái thủ tục đó thì là ba má ruột của bé. Bé bây giờ là 21 tuổi có quốc tịch đó. Trong cái thủ tục đó là ba má ruột ở Việt Nam có ký tờ giấy xác nhận là cắt đứt hết cái sự liên hệ, cái sự gia đình với lại đứa bé đó. Nghĩa là
không còn
là ba ruột của bé nữa, mà không phải là má ruột của bé nữa. Mà bây giờ mà quay ngược lại bảo lãnh cho ba má thì sở hữu chủ sẽ từ chối. Là tại sao nói rằng là đây đâu phải là ba má của cậu đâu, đúng không?
Tức là tại vì cái hồi đó đã làm cái tờ giấy từ chối là ba má ruột rồi hả, tờ sự ạ? Dạ vâng ạ. Trong thủ tục
xin con nuôi nó sẽ có bộ có tờ giấy đó. Mà khi mà mình nộp cái chuyện gì, nghĩa là ba má nuôi xin cái đại danh cho bé, thì trong cái bộ hồ sơ đó nó sẽ có cái tờ giấy đó. Mà bây giờ mình quay ngược lại mình bảo lãnh cho ba má ruột của mình, thì là sở hữu nó sẽ từ chối, nó nói là không phải, đây không phải là ba má ruột nữa, là tại ký tờ giấy xác nhận là không còn nữa.
Dù có liên lạc sau này về thư từ hoặc chuyện gì cũng không phải là ruột được không ạ?
Không phải ruột thịt là không được quyền bảo lãnh định cư theo diện con bảo lãnh cho ba má.
Xin cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng ạ.
Số điện thoại 817-899-4110. Quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú nhập tịch. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Dạ vâng, xin mời, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Cô phải không cháu?
Dạ đúng ạ.
Cô tên Hân. Cho cô hỏi luật sư một chuyện như vậy cô. Hầu trước đây cô 2 năm đó cô bị đụng xe. Thì cô đụng xe họ thì họ gọi police tới. Họ lấy bảo hiểm của cô rồi. Nhưng mà cô tưởng ra là 2 năm nay bảo hiểm của cô nó đền cho xe đó rồi, cô cũng không biết, cô tưởng nó yên tâm rồi. Đó là bây giờ là nó gửi giấy, nó kiện, nó kêu cái hãng bảo hiểm đó nó không đền cho nó. Nó kiện, nó kêu bây giờ cô phải đền cho nó 10.000. Đó, mà cô gọi cho cái người bán Instagram của cô đó, nó lồng giấy, nó gửi cho cái hãng Instagram Autopet đó rồi. Mà bây giờ cô không biết tiếng Anh mà sao nó cứ nó gọi cô không biết gì hết, mà có cái chuyện gì không, nó có đưa ra tòa cô đưa ra tòa không, nó gửi giấy nó trong đồng hay tuần mỹ không thường cho nó thì nó đưa cô ra tòa đó, mà không biết là nó gọi cô có cái chuyện gì không, nó có đưa ra tòa không mà cô không biết.
Rồi cô để luật sư trả lời nhé.
Cái vấn đề mà đưa ra tòa không là thật sự là đưa rồi đó. Okay, là tại vì người ta kiện rồi đó. Cái giấy mà người ta báo với mình là giấy kiện đó. Okay. Nếu mà mình bị kiện trong cái tai nạn xe cộ mà mình có bảo hiểm, nếu mà mình là người có lỗi mà mình đụng người kia mà giờ người ta kiện mình, thì là cái bước đầu tiên đó, là Michael khuyên đó, là cầm cái bộ hồ sơ thư kiện đó, làm cái photocopy, gửi cái photocopy đó cho bảo hiểm của mình khi mà đụng xe. Tại đôi khi 6 tháng năm mình đổi bảo hiểm khác, đừng có báo cái bảo hiểm hiện tại. Báo cái công ty bảo hiểm mà khi đụng xe, ví dụ như là Allstate, Safe Farm, ví dụ như là gì đó, Geico, vân vân, ok. Miễn sao là mình báo cái bảo hiểm của mình khi mà bị đụng xe, thì cái trách nhiệm của bảo hiểm đó bắt buộc phải đưa luật sư ra bảo vệ cho mình. Cái đó là luật của tiểu bang Texas. Okay. Nếu mà mình có bảo hiểm, thì người ta phải ứng một người luật sư ra đại diện cho mình để hy vọng là bảo vệ cái quyền lợi của mình, bảo hiểm cái quyền lợi của công ty. Thì một lần nữa là Michael khuyên làm lẹ. Cầm cái bộ sơ thư kiện đó báo cho cái hãng bảo hiểm của mình khi bị đụng xe, thì là bảo hiểm lúc đó người ta sẽ báo cho mình biết là cái người luật sư này sẽ đứng ra đại diện và bảo vệ cho mình, đứng ra đại diện cho mình, vân vân.
Dạ vâng.
Luật sư cho xin hỏi các người bán bảo hiểm đó nó báo cho hãng bảo hiểm rồi, nhưng mà cái ở bên kia nó đưa giấy nó nói trong 2 tuần là đây mà hiểu không đền cho nó là nó đưa ra tòa.
Còn nếu không nữa, mình muốn chắc chắn á, thì thường thường là hãng bảo hiểm nó sẽ đứng, nó ứng ra luật sư đại diện cho mình, nó bảo vệ. Nhưng nếu mà mình muốn chắc chắn nữa, mướn thêm một người luật sư riêng cho mình nha, không phải của bảo hiểm nha. Riêng cho mình, rồi liên lạc với luật sư bảo hiểm để cho nó làm gì làm, đứng ra để trả lời cái vụ thư kiện. Là tại nếu mình không trả lời, mình nhiều khi mình xui bị cái judgment, bị một cái tòa lệnh tòa xử không đúng ý muốn của mình đó, mình có bị thiệt thòi tiền bạc không?
Dạ vâng. Rồi chúc cô may mắn nha. 8178994110 mời một quý thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Hello, phải không chị?
Dạ đúng, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi nha.
Em tên Kim ở Arlington. Em muốn hỏi luật sư là giống như em có thể xanh mà em muốn đi qua Canada có được không
vậy? Dường như là được cái chuyện. Michael không biết cái luật Canada chính xác, nhưng mà Michael có rất là nhiều khách hàng có thẻ xanh mà đi về về Canada bình thường. Okay. Nếu mà muốn biết chắc chắn thì là ở Dallas có tổng lãnh sự của Canada ở Dallas, ở dưới downtown Dallas. Mình có thể Google cái lãnh sự đó, mình liên lạc với người ta bảo là tôi là thường trú dân ở Mỹ, tôi muốn đi chơi, đi du lịch qua Canada thì sao? Dạ vâng.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng.
Dạ vâng chị.
Xin mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. 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 Vâng. Xin mời một vị trên đường dây.
Dạ, chào chị Như Tiền, chào luật sư. Em tên Hiếu, cho em hỏi. Anh Michael, em bảo lãnh cho con gái em, nó đã có giỏi giấy cho mình đi phỏng vấn rồi đó. Thì nó hẹn ngày 7 tháng 6 để đi phỏng vấn. Thì cháu đã đi khám sức khỏe. Thì sau khi mà nếu phỏng vấn đậu rồi mình đóng cái tiền mà 220 đồng, đóng ở đâu anh?
Ok, so cái này là phỏng vấn là lãnh sự ở Việt Nam, ở Sài Gòn, đúng anh?
Dạ, đúng.
Ok, khi mà phỏng vấn xong, nếu mà đậu, thì là lãnh sự sẽ cấp cái visa định cư. Trong cái bộ hồ sơ đó là nó có thêm một cái tờ giấy nữa hướng dẫn là đóng cái phí 220, cái phí thẻ xanh đó. Nó sẽ có cái sự hướng dẫn đóng làm sao và đóng ở đâu. Đóng là đóng ở trên mạng. Okay. Mình lên cái trang mạng của Bộ Ngoại giao của Mỹ. Nó sẽ có một cái link rồi lúc đó mình sẽ vô đó mình đóng cái phí trước khi qua Mỹ. Okay. Nếu mà được trước khi qua Mỹ đóng xong. Thì bay qua Mỹ định cư thì khi mà qua thì lúc đó nó mới gửi thẻ xanh về, trong vòng 2-3 tuần nó gửi thẻ xanh về. Nếu mà không đóng cái phí đó nha, nếu mà không đóng khi mà vô phỏng vấn nha, thì là nếu mà đậu thì nó sẽ cấp mình, nó đưa mình cái tờ giấy hướng dẫn đóng cái phí 220 sao. Cái câu hỏi là nếu mà mình không đóng cái phí 220 thì sao, nó không gửi thẻ xanh gì nha. Qua tới Mỹ đóng rồi thì nó lại phiền phức, nó mất cái giờ.
Rồi trong cái thời gian mà mình cái hồ sơ nó gửi giấy tờ về nhà cho mình khi mình đi khám sức khỏe là mình phải đóng phí phỏng vấn luôn đúng không anh?
Dạ không anh, chưa. Ok, phải đi phỏng vấn đầu thì lúc đó nó mới hướng dẫn là đóng cái phí visa.
Không, không, phí, cái phí là đóng 161 đô anh.
Cái phí 161 là
đi phỏng vấn anh, cái phí mình đóng để mình đi phỏng vấn đó.
Dường như là định cư đó có phí đóng phỏng vấn anh, cái phí mà đi du lịch du học thì có phí 160 chứ.
Còn cái này thì khỏi cần anh.
Cái này mình đóng đã đóng cái phí 325 100 mấy rồi, cái phí là bảo trợ tài chính rồi, cái phí visa đó. Phỏng vấn xong đậu thì đóng cái phí 220 thôi. Ok.
Dạ, vậy là đi phỏng đóng cái phí mà 161 mà đóng đâu mình.
Cứ làm theo cái sự hướng dẫn của cái đơn là cái phí 161, dường như là cái phí gì ta, Michael xin lỗi, Michael lâu lắm chưa làm cái hồ sơ NDC. 164 nghe lạ quá, không, không, Michael phải coi lại giấy tờ mới biết anh ơi. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn
mà
anh.
Nếu mà nó kêu đóng thì mình nên đóng anh.
Dạ vâng, 8178994110, 8178994110. Xin được mời một vị khác. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Em cũng mới bảo lãnh mẹ của em đó, mà em cũng nghe chưa có rõ cái câu hỏi của anh được vừa rồi, thì em cũng mới bảo lãnh mẹ em qua đây. Nhưng mà cũng gần 3 tuần rồi, và khi mẹ phỏng vấn xong á, em cũng không thấy họ gửi cái giấy tờ gì nói là đóng cái phí thẻ xanh đó. Thì không biết là nếu mà họ chưa đóng thì họ có gửi giấy về cho em hay không?
Dạ, cái phí thẻ xanh là đóng từ ở bên Việt Nam á anh ơi. Ok, nghĩa là đi phỏng vấn xong là mình nên lên mạng, mình đóng cái phí 220 đó, là tại vì cái phí đó nó gọi là cái phí thẻ xanh. Nếu không đóng cái phí đó qua tới Mỹ, nó vẫn cho vô hải quan, nó vẫn cho vô cái bộ thôi, mình vẫn vô được. Nhưng mà không có đóng cái phí 220 đó, nó không gửi thẻ xanh về.
Ồ, từ vì mà em phỏng vấn đầu thì em không có thấy cái gì, em không có thấy ai thông báo là đóng cái tiền 220 cho cái thẻ xanh đó.
Ừ. Thường thường là phỏng vấn lãnh sự xong, có visa định cư là nó nói là nó gửi cái bộ thư về đúng không, cái bao thư đó. Thì thường thường ở trong cái giấy nó có một cái sự hướng dẫn là đóng cái phí anh.
em không nhận được một cái thư gì hết. Giờ mà em qua đây là 3 tuần rồi.
Thôi để coi xem 2-3 tuần nữa xem nó gửi được sang về không. Nhưng mà theo đúng thủ tục mà gần đây thì là cái phí đó mình phải đóng.
Dạ. Rồi nếu như mà họ không gửi về dưới vậy, em có phải chờ để đi làm lúc mà đi làm social chứ mà em thấy thì em có cần phải đi cái gì để đi làm với social?
Thường thường mà có thể xanh đi làm social là tốt nhất. Còn nếu không thì khi qua hải quan á, là dường như là cái thủ tục là mình đã điền cái đơn social, cái thẻ social rồi, có số rồi. Okay. Dường như là nó nói là đợi bao nhiêu lâu, dường như 30 ngày nếu mà chưa nhận được cái social là phải lên văn phòng social kia đi làm cái thủ tục để xin số an sinh xã hội. Dạ.
Từ lúc mà em qua thì mà em có một mình, nhưng mà em kêu nói là lúc đi vô làm giấy tờ thì không có ai hướng dẫn hết, chỉ có ký cái tờ giấy gì rồi đi ra thôi, chứ còn không có thấy ai hướng dẫn phải làm cái gì hết nữa sau đó hết. Không biết là nó phải làm từ đâu tới đâu.
Nếu mà anh đợi thêm tuần hai tuần, nếu mà không nhận được cái gì đó thẻ xanh social thì mà có quyền nó chạy lên chỗ social security ok để làm cái số an sinh xã hội. Nhưng mà cái vấn đề thẻ xanh đó anh phải check lại, ví dụ như trong trang mạng Bộ Ngoại giao hay gì đó, trong cái account của anh nó coi xong rồi anh hoạt động cái phí 2.2 không anh.
Nếu mà em đi lên làm social em có cần phải mang cái gì theo không?
Michael xin lỗi, là Michael dường như là cái hộ chiếu có dấu bấm thì đương nhiên là phải có rồi, nếu mà chưa có nhận được thẻ xanh, nếu có được thẻ xanh được thì cái đó là quá tốt rồi.
Cầm thẻ xanh mình làm social luôn.
Thẻ xanh là social là ok liền.
Nếu mình để lâu quá nó có vấn đề như là
nó không có vấn đề, nhưng mà nó hơi phiền thôi, là tại không có thẻ xanh, không có social, nó hơi rắc rối, không đi làm được, không này kia vân vân, anh hiểu.
Vâng. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình di trú nhập tịch 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Xin quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha. Hello. Dạ vâng, xin mời, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, xin chào luật sư ạ. Luật sư làm ơn cho em hỏi là thẻ xanh của mẹ em sẽ...
Chị vui lòng cho biết quý danh trước khi chị đặt câu hỏi nha. Hello. Vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em xin hỏi là...
Xin mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, nghe được chưa ạ? Rồi, không... Không biết là quý vị nghe được hay không ạ? Khi mà quý thính giả được nối với chương trình, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư nhé. Hello. Số điện thoại chị này có cái gì đó trục trặc quá. Như thường xin được mời một vị khác ạ.
Hello, em tên là Trang.
Dạ, chào chị Trang. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư Cao nhé.
Dạ, em là du học sinh mà bây giờ em đang làm OPT. Em có giấy tờ rồi. Em có social với lại cái thẻ đi làm rồi. Mà em kết hôn hồi năm ngoái. Mà bây giờ chồng muốn bảo lãnh em ở lại á. Thì bây giờ lúc mà em nộp lại cái thẻ để xin đi làm, em có cần phải nộp lại cái bộ hồ sơ mà xin thẻ đi làm nữa không ạ?
Ok, so cái thẻ đi làm nó có nhiều cái mục đích lắm. Ok. Nó có cái thẻ đi làm OPT, nó có cái thẻ đi làm work from work study, nó có cái thẻ đi làm adjust status là C9, là chuyển diện qua diện phường chứng nhân đó. Ok. Khi mà mình đã làm cái OPT rồi thì là cái thẻ làm đó là OPT, đừng có lo. Khi mà chuyển diện làm lại cái 7-6 năm là cái thẻ đi làm mới, là căn cứ thể diện vợ chồng mà thường chứng nhân. Ok, thì cứ cái nào ra cái đó, đừng không cần quỹ nào mà cứ để nó tiếp tục nha.
Vậy là em cũng phải hoàn thành cái hồ sơ 7-6 năm ở trong cái diện hồ sơ chồng em bảo lãnh hả?
Yes, tại vì nếu mà chồng mà đứng ra bảo lãnh mà mở hồ sơ thì là cái bộ hồ sơ đó là trên hết, trên luôn mấy cái OPT, trên luôn, là tại khi mà đã chuyển diện qua thường chứng nhân rồi thì là cái bộ hồ sơ đó nó sẽ điều kiện thắng thua lại bộ hồ sơ đó. Ok.
Ok, alright, thank you.
Dạ vâng, okay, cảm ơn chị. Xin mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Dạ vâng, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi ạ. Quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó nha, thì luật sư Cao mới có thể nghe được câu hỏi của quý vị. Vâng, xin mời. Hello. Xin mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello. Xin được mời một vị trên đường dây.
Dạ, dạ, chào cô.
Vâng, mời đặt câu hỏi và xin cho biết danh.
Cô, dạ, dạ, tôi tên là Yến. Dạ, tôi tên là Yến. À, tôi xin hỏi luật sư là có một đứa cháu, nó qua đây bằng con nuôi đó. Bây giờ nó qua năm 52 tuổi, bây giờ nó có quốc tịch, rồi bây giờ nó 21 tuổi, nó lại muốn bảo lãnh bố của nó qua. Thì như vậy có được không hả luật sư?
Yeah, cái câu hỏi này cũng giống như là cái câu hỏi đầu chương trình là một lần nữa là nếu mà mình đã xin được cái thẻ xanh của mình, cái quốc tịch của mình theo diện con nuôi, nghĩa là ba má nuôi đứng ra bảo lãnh, thì là trong cái thủ tục đó mình đã, ba má ruột của bé đã cắt đứt hết sự mà liên hệ giữa ba má và con. Nghĩa là khi con lên 21 tuổi có quốc tịch không được bảo lãnh cho ba má ruột nữa. Và tại ba má ruột là trên luật pháp, trên giấy tờ là không còn là ba má ruột của bé nữa. Yeah.
Rồi chị còn hỏi gì nữa không ạ?
Dạ, cảm ơn chị nhiều.
Dạ.
Dạ,
cảm ơn chị
nhiều. Dạ vâng, xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Dạ, xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello.
Ừ.
Hello.
Vâng, tại vì từng biết số điện thoại này gọi vào mà không biết sao mà cứ không vặn được, không vặn nhỏ cái radio được, thành ra là từng bên này cũng không có nghe được tiếng nói. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của mình. Một là ở trong Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng ở trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Xin mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Em tên Phương á chị, em có người bạn á là chỉ phỏng vấn diện chuyện chồng bảo lãnh đó, mà sao mà 21 cây tháng 9 mà không thấy có cái gì hết, không thấy cấp thẻ xanh 2016 tới bây giờ luôn.
Phỏng vấn ở đâu chị, ở Việt Nam hay ở đây?
Ở đây.
Nếu mà phỏng vấn xong không biết có luật sư không?
Có luật sư luôn á anh, mà hồi 21 cây tháng 9.
Dạ. Nó lại về này, nếu mà phỏng vấn mà được cỡ một năm rưỡi rồi mà chưa có thông tin, okay, là thường thường là cái cuộc phỏng vấn đó có vấn đề. Có vấn đề là sở ý chú, người ta sẽ đặt câu hỏi không biết thiệt hay không. Người ta có thể là gửi cái bộ hồ sơ này qua bên bộ điều tra, bên cái phần mà điều tra của sở ý chú. Okay. Khi mà người ta điều tra, người ta có thể là gửi người tới nhà, tới công ty để xác nhận là hai người này sống chung với nhau, vân vân. Dạ.
Dạ, 2016 tới giờ lẫn anh nhỏ bạn á.
Không biết là phỏng vấn có vấn đề gì không, chắc là có vấn đề người ta mới chưa cấp thẻ xanh rồi. Dạ.
Đã có người ta có thẻ đi làm rồi, nó cấp cho thẻ đi làm rồi, có 2019 mới hết hạn, tháng 7, tháng 8 gì đó.
Dạ vâng, nói chung là thẻ đi làm thì lúc nào nó cũng cấp, còn cái vấn đề thẻ xanh đó, nó phải xác nhận là thiệt nó mới cấp thẻ xanh. Dạ.
Rồi. Dạ. Chị còn hỏi gì nữa không?
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình.
Bây giờ Nguyễn thì Nguyễn là cái do lát nam, nhưng mà cái thị sinh đó thì cái tên thị là chữ lót, mà bây giờ nó thành thị là cái tên của tôi. Rồi. Bây giờ tôi muốn sửa lại có được không, hoặc là mình thề để mình xài có ảnh hưởng gì không, có luật sư?
Dạ, cái vấn đề nhưng mà mình có thẻ xanh quốc tịch chưa, hay là này không có liên quan tới gì chú?
Thẻ xanh có rồi, sơ có rồi, mà quốc tịch thì chưa, tại tôi mới qua được có tháng mấy à, chưa được 2 tháng.
Cái vấn đề nếu mà mình muốn đổi tên á thì mình có mấy cách là nếu mà sĩ chú sai, mình có thể là điền cái đơn I-90 để trình nó, gửi cái khai sinh vô rồi nói nó là cái tên đó là nó lộn lại. Ok. Còn nếu không nữa thì mình có thể là đổi tên ở trên tòa án của bên quận, ở bên county đó cũng có thể là được. Hoặc là mình đợi 5 năm sau mình vô tịch, thì mình báo cho người ta biết đó là tôi giờ đã hút rồi, tôi muốn đổi cái tên là tại đây ở trong khai sinh tôi tên vậy vậy vậy, tôi muốn đổi cái Thùy lại cái vân vân. Thì
dạ,
là
dạ thưa luật sư, dạ dạ cảm ơn, nhưng mà cái này cái vấn đề ở đây là tôi còn đứa con gái nó đang du học ở đây nè, mà tôi muốn làm giấy bảo lãnh cho nó, tôi muốn tên cái tuổi mình cho nó đúng hết những cái giấy tờ đó để mình làm giấy bảo lãnh cho con mình đó.
Dạ.
Thành ra giờ mình sửa thì được không phải không luật sư?
Nếu mà mình muốn sửa, mà nếu mà cái thẻ xanh mà nó in ra mà nó là không có đúng theo cái khai xanh của mình á, thì mình có thể là dùng cái đơn I-90 gửi lên để hy vọng đổi lại, nhưng mà gửi cái đó lên nó có mất thời giờ lắm chị ơi, nó mất cũng cả nhiều khi cả
thì hôm qua có hỏi như chú trả lời là từ 9 tháng tới 11 tháng lần đó.
Dạ đúng chị.
Vậy là mình phải sửa hết rồi luật sư ạ?
Không nhất quyết bắt buộc phải sửa, mình có thể là làm photocopy cái thẻ xanh, rồi mình gửi cái khai sinh của
mình. Thì mình để thì mình xài, thì mình để thì mình xài luôn, mình làm giấy bảo lãnh cho con mình có được không?
Dạ, mình có thể là nộp hồ sơ lên cho sở y chú bảo lãnh cho con. Mình vẫn là dùng cái thẻ xanh mà cái tên mà nó không có đúng mấy, mình có thể là giải thích cho sở y chú là khi tôi vô thì nó không có đúng, tôi đang chỉnh lại, nhưng mà đồng thời tôi muốn bảo lãnh cho con. Con dưới 21 hay trên 21?
Dạ.
Con ở dưới 21 hay trên 21?
Con tôi đó, năm nay là 22 rồi.
Dạ vâng, trên 21. Trên 21 thì nói chung là cái thủ tục này cũng khá lâu chị, nó có 7 năm.
Dạ, 7 năm ha.
Dạ, đâu
rồi, chị còn câu hỏi nào nữa không?
Dạ, cảm ơn.
Dạ rồi,
cảm
ơn. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello. Xin mời một vị trên đường dây.
Hello.
Dạ, xin mời, xin cho biết quý danh.
Không?
Đúng rồi.
Em tên Nguyên.
Rồi, luật sư đang nghe đó, chị đã có hỏi nha.
Em muốn hỏi là mẹ của em á, cái thẻ xanh á, năm 2019 á, hết hạn á, bây giờ em renew được chưa? Hay là đợi chừng nào?
Thường thường, thẻ xanh 10 năm hay 2 năm?
Dạ, 10 năm.
10 năm thường thường là 6 tháng trước khi hết hạn mình nộp vô. Nộp cái đơn I-90.
Trước khi hết hạn 6 tháng hả anh?
Dạ vâng.
Dạ, ok. Em hỏi, dù mình lấy cái đơn đó ở trên, ở đâu anh?
Trên mạng.
Ở trên
cái
mạng.
Đơn đó là cái đơn I-90.
I-90 hả anh?
Dạ, I-90.
Ok, rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, luật sư Michael Cao vẫn đang đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Hello.
Dạ, nghe được rồi ạ.
Dạ, bà tôi không ạ?
Dạ, đúng.
Dạ, xin hỏi luật sư Cao, tôi là Hiền Cao ở Rockwell. Tôi muốn hỏi là tôi bảo diện bảo lãnh anh em mà tôi làm từ năm tháng 8 năm 2004. Xin cho biết đến lúc nào thì nó gọi vậy?
Chú ơi, cái hồ sơ này nó tới rồi nha. Anh chị em bây giờ nó giải quyết tới tháng 10 hay là 4. Mình nộp là mình nộp tháng 8. Nghĩa là visa nó có rồi. Là thường thường là nó muốn phỏng vấn khi visa tới, mà cái hồ sơ này tới rồi.
Rồi, như vậy là luật sư nhắc chú nghe được không?
Nghĩa là biết sao hồ sơ nó hoàn tất hồ sơ rồi là nó sẽ sắp xếp hẹn đi phỏng vấn à? Dạ.
Dạ, bây giờ chị đợi thôi luật sư.
Nói chung là cái visa này nó tới rồi, nó có rồi đó. Yeah. Nếu mà mình hoàn tất hồ sơ, mình đã nộp đầy đủ rồi, thì thường thường là lãnh sự nó sẽ sắp xếp để đi phỏng vấn.
Nó gọi mà nộp tiền có 4 tháng rồi mà nó không gọi nơi.
Mình phải liên lạc với trung tâm visa chú ơi.
Dạ, nộp visa là 4 tháng rồi.
Bây giờ luật sư...
Nộp tiền visa 4 tháng rồi.
Dạ, bây giờ luật sư nhắc chú hồi nãy là phải liên lạc với lại trung tâm visa,
phải
không?
Phải làm việc với trung tâm visa, dạ đúng.
Rồi chú cố liên lạc nha.
Dạ vâng.
Dạ. Vâng, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch. Thưa quý thính giả, hai văn phòng của luật sư với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988 là số của văn phòng ở trong Asia Times Square. Và số của văn phòng trong Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. chương trình còn 5 phút nữa cho quý vị. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Số điện thoại trực tiếp 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa luật sư Cao, trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền có câu hỏi với luật sư là có nhiều người cho con qua bên này làm con nuôi và quên mất là sau này là đứa trẻ đó nó lớn lên, nó có thể bảo lãnh được mình. Thì trước bây giờ như hồi nãy giờ mình gặp hai trường hợp như thế, thì chắc là quý vị mà nghe được đó thì nếu mà muốn cho con thì phải cân nhắc là sau này là mình không có được đi Mỹ bởi vì mình đã cho rồi đó, rồi sau đó mình mới quyết định là nên cho hay không, phải không ạ?
Dạ đúng, Như Tuyền, là cái thủ tục thứ nhất là cái thủ tục con nuôi hiện tại nó rất là khó lắm mới làm được cái thủ tục con nuôi. Thứ nhì, ở trong cái thủ tục đó mình cắt hết cái sự gia đình giữa bé với lại ba má, anh chị em, không bảo lãnh được anh chị em luôn nha, là tại không còn ba má nó sẽ bảo lãnh anh chị em, đúng không? Mà tôi khuyên á, khi mà làm cái hồ sơ đó thì mình nên suy nghĩ cho kỹ, nếu mà chắc làm được thì làm, còn nếu không thì thôi cứ để bình thường đi. Nhiều khi nếu không nữa thì cứ gửi du học sinh rồi cho nó học gì học này kia vân vân đi. Ok, so một lần cái chuyện mà con nuôi nó khó như thế.
Dạ, cảm ơn luật sư Cao. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Alo, xin chào luật sư. Tôi là Thu ở Đà Lạt.
Chào chị
Thu. Tôi có câu hỏi hỏi luật sư về diện anh chị em mà tôi bảo lãnh tháng 6 2006 thì bây giờ giải quyết tới đâu rồi, bao giờ thì
bây giờ là nó giờ con cô là bây giờ nó là tháng 10 2004. Mình là tháng 6 2006. Thì hy vọng là cỡ 2 năm nữa. Dạ.
Vâng. Với lại tôi có nói với con nói cho cái anh gì đó hồi nãy kêu là mẹ không có chưa có thẻ xanh á, thì yêu cầu anh á phải đóng tiền á, đóng cái tiền thẻ xanh 200 mấy, một là ở chỗ phỏng vấn ở bên Việt Nam, hai là đóng ở đây ở trên mạng. Thì trước con tôi cũng vậy, qua tôi không biết, tôi cứ nói ủa sao thẻ xanh không có về, nhưng mà sau đó đi đóng tiền cái là mấy ngày thẻ xanh nó về luôn. Tôi cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Vâng, đường dây điện thoại đang còn trống nha. Quý thính giả có thể gọi vào cho luật sư Michael Cao trong vài phút cuối của chương trình. 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Alo, dạ. Em chào chị, dạ. Em chào luật sư Cao. Dạ, em cho em hỏi. Năm 2012 em có làm hồ sơ bảo lãnh cho chị em ở Việt Nam á. Thì sau đó là như một 4 mấy tháng sau em nhận được cái receipt á. Rồi em có phải làm gì không hay tiếp tục chờ hay sao ạ?
Yeah, cái nói chung là anh chị em bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 10 hay là 4, mình nộp 2012. Thì nó còn lâu lắm chị ơi.
Nhưng mà em nhận được receipt rồi, nhưng mà giờ em tiếp tục chờ chứ không phải làm gì khác hay bộ sao?
Thêm Michael khuyên thêm một điều nữa nha. Mình nhận được receipt có thể là 6 năm nó vẫn chưa chấp thuận, nhưng Michael khuyên là mỗi tháng lên mạng, lên cái mạng trang mạng của sở di trú USCIS.gov á, check cái hồ sơ của mình lần, cứ lâu lâu check một lần. Là tại vì nếu mà ví dụ đi mình đổi địa chỉ mà mình không báo cho sở di trú mà nó yêu cầu bổ sung hồ sơ mà mình không trả lời, nó 3 tháng không trả lời, nó quỷ hồ sơ buồn, mình đã đọc 6 năm rồi, 7 năm, 8 năm rồi, đúng không? Mình nên check ở trên mạng là cái hồ sơ này được chấp thuận chưa. Một khi là được chấp thuận rồi thì nó chuyển qua trung tâm visa, thì lúc đó là yes, chờ đợi. Nếu mà nó chưa approve, chưa chấp thuận thì Michael khuyên một lần nữa là lâu lâu cứ check hoài, check ở trên mạng nha. Mà nếu mà đổi địa chỉ thì báo cho sở thì chú biết.
Tức là theo ý luật sư là 6 năm người ta mới chấp thuận, hiện giờ hồ sơ của em chưa được chấp thuận à?
No, nhiều hồ sơ 1 năm chấp thuận, nhiều hồ sơ 8 năm chấp thuận chị. Cái đó khó nói lắm chị ơi.
Dạ, tức là em lên cái website rồi em bấm cái receipt number của em rồi em file down ra, phải không ạ?
Dạ đúng chị, cái website là của sở thì chú nha. Nó là USCIS.gov nha, .gov chứ không phải .com nha. Cái của chính phủ bộ của sở di trú á, thì ở trong đó nó sẽ có một cái phần nó để là check my case status, là kiếm cái tình trạng của cái hồ sơ của mình đó. Thì vô đó xong rồi bấm cái số hóa đơn vô, nó sẽ nói là ngày hôm đó nó đã gửi cái hóa đơn của năm 2012 cho mình, thì bây giờ hồ sơ này vẫn đang chờ đợi. Nếu nó approve rồi thì nó sẽ để rất là rõ là ngày hôm đó năm 2019 thì đã nó gửi cái tờ giấy approve rồi, vân vân. Ok, rồi nên check ở trên mạng xem là cái hồ sơ mình đang chất đọc.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào. Bây giờ thì chúng ta còn một phút nữa cho chương trình nha. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời.
Dạ, có phải em không chị?
Dạ, đúng rồi.
À, chị ơi, em tên Tiên á chị.
Chào chị Tiên.
Em muốn hỏi luật sư là em muốn bảo lãnh cho một đứa em cùng cha khác mẹ. Thì em muốn hỏi cái thủ tục khi mà nộp hồ sơ vào á, thì cái xét nghiệm mà huyết thống ADN á chị, thì là mình là luật sư phải cho em hỏi là mình phải nộp vô ngay lúc đó hay là phải đợi đến lúc hồ sơ tới, tại vì diện anh em thì rất là lâu, mà rất như vậy lỡ đến lúc đó mà ba em có vấn đề gì á thì không có xét nghiệm được thì không biết là như thế nào luật sư ha.
Nhiều khi mình cứ xét nghiệm thử đi, xét nghiệm thử xong rồi có kết quả là chị là con của ba mà em cũng là con của ba, nghĩa là hai người chị em nhau, thì gửi cái kết quả kèm theo
mình nộp hồ chung. Dạ, vậy là mình có thể xét nghiệm trước để bổ sung vô hồ sơ, đến
mình
chờ đến mười mấy năm rồi mới đến hồ sơ tới thì không sao, phải không luật sư?
Được chị, dạ, dùng cái dịch vụ ở ngoài đó, thì người ta thử, sở y chú thì nói chung người ta sẽ không sử dụng cái kết quả đó là official, ok, nếu mà mai mốt người ta muốn thử lại thì người ta bấm yêu cầu thử lại. Nhưng cái vấn đề là mình muốn cái thủ tục nó chắc ăn chút xíu, đúng không? Thì mình cứ thử đi, tại vì thường thường cái đó thử nói chung cũng khá là okay. Có kết quả 99.99 rồi kèm theo cái bộ hồ sơ rồi gửi đi sở y chú nha.
Dạ, tại vì em cứ sợ là mười mấy năm sau mà lỡ ba mất đi thì không có người để thử.
Hết thử.
Thì lúc đó mà sở y chú yêu cầu thì không biết làm sao mà thử luật sư.
Dạ đúng chị.
Rồi, vậy giờ chị nghe lời luật sư đi ha.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chị. À, bây giờ thì có rất là nhiều vị chờ trên đường dây nhưng mà rất tiếc là chương trình phải dừng lại. Nếu mà quý thính giả muốn tiếp tục tham khảo với luật sư Michael Cao thì xin vui lòng gọi số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988 là số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square. Và ở trong Cali Saigon Mall, xin quý vị vui lòng gọi 214-703-0903. 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn Như Tuyền. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại thứ 5 tuần sau. Michael xin kính chào và chào Như Tuyền nha.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.